Lô 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 lô. Chú mèo đi dép, kho kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam xin chào các bạn. Tối nay là đến chương trình số 470. Chú mèo giới thiệu với các bạn một câu chuyện đến từ xứ sở Latvia có tên là Hạt đậu mọc mầm tới tận trời. Chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, trên thế gian có một mụ đàn bà độc ác và mụ có một cô gái con chồng. Một cô gái mới chăm chỉ làm sao, đến nỗi mẹ ghẻ không kịp giao việc cho cô nữa. Một hôm, để làm tội cô bé, mụ dì ghẻ đổ đỗ vào cho bếp rồi bắt cô con chồng chọn đỗ ra. Cô gái nhặt mãi cũng phải hết, nhưng thật như cố tình, cô để sót một hạt. Thế là hạt đỗ bắt đầu mọc lên trong đống tro. Nó cứ lớn lên mãi, cho đến lúc lớn tới tận trời. Cô gái mồ côi ngẫm nghĩ, rồi leo theo cây đỗ lên cao. Cô rất muốn gặp lại người mẹ quá cố hiền từ của mình ở trên trời. Cô gái cứ leo mãi lên, cho đến lúc lên đến tận trời. Cô nhìn quanh thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ bé. Cô gái vào căn nhà. Một ông già lụ khụ nhỏ nhắn ốm đau đang nằm trên giường. Ông già bảo cô gái mồ côi:
"Con nhóm bếp nhà tắm lên hộ ông với."
Cô gái vâng theo, nhưng ông già lại bảo tiếp:
"Có điều ông không có củi. Ở sau chuồng gia súc có đống xương ngựa cũ đấy. Con lấy mà nhóm bếp lò. Thay vào nước có thể lấy nước phân chuồng. Bởi vì ở gần đây không có nước sạch đâu, phải đi xa lắm. Còn thay cho bó cành cây để tắm, con có thể dùng túm lông đuôi con ngựa chết. Con có thể tìm thấy nó ở gò đất phía sau chuồng gia súc."
Nghe lời dặn dò, cô gái mồ côi thấy thương ông già vô cùng. Không nói một lời nào, cô gái đi mãi tới cánh rừng xa, mang củi về. Múc nước từ con suối trong ở mãi xa đưa về, và bẻ cành bạch dương non bó thành một bó chổi tắm thật mềm mại. Cô gái nhóm bếp lò, đun nước nóng rồi mời ông già đến tắm. Ông già nói:
"Ông yếu lắm, tự ông không đi được. Con ơi, con hãy nắm lấy hai chân ông rồi kéo lê giúp ông đến nhà tắm."
Nhưng cô gái mồ côi đi kiếm được một chiếc xe đẩy, đặt ông già lên xe rồi đẩy tới nhà tắm. Cô gái để ông già tắm rửa xong, lại đặt lên xe, đưa ông già về nhà. Cõng ông lên giường, đặt cho nằm lại, đâu vào đấy. Ông già nói:
"Con gái thân yêu ơi, con đã đỡ đần ông nhiều. Vì vậy, con hãy đến kho chứa. Ở đấy có 3 cái cháp nhỏ để trên phản. Con cứ lấy bất cứ cái nào. Chỉ có điều, đừng lấy cái cháp lớn có con mèo ngồi trên."
Cô gái mồ côi chẳng muốn lấy gì hết, nhưng rồi cũng đi đến nhà kho và lấy cái cháp nhỏ nhất, trông xấu xí nhất. Cô gái mở cháp ra thì thấy cháp đầy báu vật. Mừng rỡ, cô gái mồ côi theo cây đỗ tụt xuống đất và kể lại cho mẹ ghẻ rõ việc cô đã nhận được cái cháp ra sao. Mắt mụ mẹ ghẻ sáng lên, ra mà con gái đẻ của mụ cũng lấy được số của cải như vậy. Thế là mụ sai con đẻ cũng đi nhặt đỗ ra khỏi đống tro bếp. Để ủng hộ chú mèo ra chuyện liên tục, các thính giả có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Con mụ nhặt mãi, rồi cố tình để quên một hạt trong đám tro. Hạt đỗ bắt đầu mọc thành cây, lớn lên, lớn mãi cho tới tận trời. Đứa con đẻ của mụ dì ghẻ mừng rỡ liền leo theo cây đỗ lên cao. Nó leo mãi, cho đến lúc cuối cùng leo được tới trời. Nó nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Vào tới nhà, nó thấy ông già ốm yếu. Ông già cũng rên hừ:
"Con ơi, nhóm bếp lò nhà tắm hộ ông với. Ông ốm yếu không tự nhóm được."
Con gái của mụ dì ghẻ thoạt đầu không muốn nhóm bếp lò nhà tắm, nhưng rồi cũng ưng ý. Nó bực bội hỏi ông già:
"Được, Thế nhưng mà củi ở đâu hả ông? Nước ở đâu? Mà chỗ tắm ở đâu?
Ông già đáp, ông không có củi, con đừng nói to, ông sợ lắm. Đằng sau chuồng gia súc có đống xương ngựa cũ đấy, lấy mà nhóm lửa. Thay vào nước sạch thì phải lấy nước ở phân chuồng, nước sạch ở gần đây không có đâu con ạ. Còn thay vào chổi tắm thì có thể lấy lông đuôi ngựa chết nằm ở ngoài đồi.
Đứa con gái của mụ dì ghẻ nhóm bếp lò bằng xương ngựa cũ, hâm nước phân chuồng lên và thay vào chổi tắm, nó đi lấy về túm lông đuôi con ngựa chết. Rồi sau đó nó bảo với ông già, nào, đi đến nhà tắm mà tắm đi, ui dồi ôi, bẩn quá. Ông già đáp,
con gái yêu quý ơi, ông yếu lắm. Thôi thì con hãy nắm lấy chân ông kéo ông tới đấy, chân ông không còn nghe ông nữa.
Đứa con gái của mụ dì ghẻ túm lấy chân ông già kéo sành sạch vào nhà tắm. Ông cụ tái mặt vì đau. Đến nhà tắm, nó lấy cái lông đuôi ngựa quất lấy quất để vào lưng ông, rồi sau đó lại nắm chân kéo ông cụ về ném oạch lên giường. Ông già thở hổn hển, mặt tái mét.
Cảm ơn con đã giúp đỡ ta, ta sẽ thưởng cho con. Con hãy đến kho chứa, ở đó trên cái cháp lớn có 3 cái cháp nhỏ. Con có thể lấy bất cứ cái cháp nào. Có điều là đừng lấy cái cháp lớn có con mèo ngồi trên con nhé.
Đứa con gái của mụ dì ghẻ vui sướng chạy tới kho chứa. Nhìn thấy con mèo, nó lấy cái dép ném cho mèo một cái ngã chổng vó, rồi chộp lấy cái cháp đẹp nhất mang về. Nó theo cây đỗ tụt xuống và chẳng bao lâu sau về tới nhà. Trời đã nhá nhem tối, vì thế nó đem giấu cái cháp vào nhà kho. Sáng hôm sau, hai mẹ con mụ dì ghẻ lén lén lút lút mở cái cháp ra xem với nhau. Nhưng cái cháp vừa hé thì một mùi chua loét xộc tới. Trời ơi, trong cháp nào có vàng bạc gì? Ông già yêu quý con mèo nên đã làm một cái cháp thật đẹp, đổ đầy cát vào trong cho mèo làm nhà vệ sinh. Từ khi ông già ốm, đã mấy năm chẳng có ai thay cát cho con mèo. Thế nên bên trong đầy ứ, toàn là eo ôi, vừa chua vừa thối. Hai mẹ con dì ghẻ không kịp bịt mồm bịt mũi, hít phải mùi của mèo thì lăn ra ngất xỉu. Cả làng phải đưa đi thầy lang cấp cứu. Nhưng từ đó về sau, mũi cả hai bị tật. Bất cứ lúc nào hít ngửi cũng chỉ thấy mùi hương trong cái cháp mà thôi.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hạt đậu mọc mầm tới tận trời, cổ tích Latvia. Câu chuyện đã hết. Chú mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!